Dạ kính bạch thầy, con có một câu hỏi ở trong cái nguyện thứ 26 của Đức Phật ạ. À. Nguyện 25 26 của Đức Phật A Di Đà là khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát. Chư thiên và người đời hết lòng tôn kính nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung thì được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ thường tu thủ thắng phạm hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Thì con kính bạch thầy cho con xin hỏi là được sanh vào trong nhà tôn quý thì là cái nhà tôn quý ở đây là ở trong thế gian là cái nhà mà được giàu có hay là cái nhà cái trong cái gia đình mà có chánh kiến tam bảo ạ, và có các phương tiện để cho cái người này, cho cái người mà được nghe cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà này có đủ nhân duyên lớn dần lên để tăng trưởng các thiện căn ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con kính tri thầy ạ.
Trong hai nguyện đó thì chúng ta thấy nguyện đầu tiên á, là nguyện thứ nhất á, tức là nguyện 25 á, thì là được người đời chư thiên và người đời tôn kính, và nguyện thứ tiếp theo là được sanh vào nhà tôn quý. Thì cái chữ tôn quý đó theo cái chú giải của cái chất chư tổ thì có hai luận thuyết, thì cái lời nói như vậy bây giờ mình kinh Đại Thừa thì cũng kinh thì có nhiều ý nghĩa. Thứ thứ nhất đó là như cô nói là sanh vào cái nhà giàu có đầy đủ à. Còn cái luận thuyết thứ hai là chính là sanh vào cái nhà gia đình có chánh kiến, tức là có biết Phật pháp. Thì ở đây đề nguyện đó là nguyện dớt giác cho những người mà tu hành tịnh độ mà rớt lại à, và rớt lại mà cũng có một, tức là rớt lại không phải chắc chắn như vậy nha, ở đây là thường sanh nhà tôn quý thường thôi nha, không phải là chắc chắn nha, không phải chỉ tất tất thì mới được, chắc chắn mà sanh ở nhà tôn quý thì mới được. Còn đây là thường thường, có nghĩa là có khi được có khi không à, nếu như thường thường là thường thường mình ăn cơm có bữa cũng đâu có ăn cơm đâu đúng không đó, còn tức là thường 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 ăn cơm thôi chứ không phải có bữa là cũng cũng không phải ăn cơm mà ăn cháo là thì vậy, bữa đó ăn bánh xèo nè, vân vân, thì cũng vậy, thường sanh nhà tôn quý có nghĩa là khả năng đời sau mình vào được cái nhà hoặc là nhà giàu có hoặc là có được cái điều kiện chánh kiến để học Phật pháp đó, thì vì đằng sau có thường tu thù thắng phạm hạnh đó. Thì thường tu phạm hạnh thù thắng, thì cái phạm hạnh thù thắng là gì thì có người tùy theo, tại vì Đức Phật nói chung vậy thôi, kinh Đại Thừa thì mỗi người giải mỗi kiểu, người nói là phải thù thắng phạm hạnh là Phật pháp, có người thì nói là thù thắng phạm hạnh, thù thắng phạm hạnh thì cái phạm hạnh thù thắng nhất là tịnh độ, cái người mà nói tu thiền nói tu phạm phạm hạnh thù thắng là tu thiền. Cho nên đấy là cái lời kinh thì chúng ta chỉ có hiểu được cái nghĩa rộng, rất là nhiều nghĩa. Vậy thì cả hai nghĩa trên đều đúng à, hai nghĩa trên đều đúng, tức là có thể mình sẽ được giàu có nhưng mà đời sau chưa chắc gặp Phật pháp à, cũng có thể đời sau gặp được nhà vào cái gia đình chánh kiến, tức là được Phật pháp mà học tu tiếp à, thì cái đấy là ghi cũng bổn nguyện của Đức Phật Amida, Đức Phật A Di Đà gia trì cho những người tu tịnh độ. Và cái chữ văn đó, văn danh nha, nghe nghe, tại mình dịch sang tiếng Việt nghe, nhưng mà văn văn là văn tư tu à, tức là mình nghe danh hiệu Đức Phật, mình hiểu Đức Phật, mình tu theo Phật mà rớt lại, chứ không phải là mày nghe nó thoáng qua lỗ tai xong rồi đời sau được quả báo nó như vậy, không phải, không phải như vậy. Tất nhiên mình nói là nghe qua lỗ tai nó cũng có quả báo đó, nhưng cái quả báo đó nó sẽ trổ chậm, nó không thể trổ nhanh như vậy, chứ nghe qua một lần danh hiệu Đức Di Đà mà mình được đời sau liền được như vậy. Và cái chữ lai sanh đó, đời sau đó, hậu sanh đó, đời sau đó, thì cũng không có nói là đời đời sau là đời kế tiếp đó, có thể đời nào đó, đó bao giờ cái đời tiếp theo thì mới chắc nha. Tức là kinh điển Đại Thừa là mình phải hiểu cái ý nghĩa nó sâu rộng lắm, không có đơn giản, vì cái văn phong của văn phạm Sanh Đức và chuyển sang chữ Hán đều là văn phong thoáng thoáng, nên nghĩa nó rất là rộng, và nghĩa rất rộng cho nên là mỗi người giải mỗi kiểu à, có người giải kiểu này giải kiểu kia. Còn cái văn phạm Pali thì thường là cái hoặc là kinh A Hàm đó, thì cái ngôn ngữ thì nó đơn giản, không cần phải, ít khi phải hiểu nhiều lắm đấy, đó là một cái, cho nên là thường học một cái là nó rõ ràng. Còn nên đại thừa thì nó nhiều nghĩa, cho nên mỗi người giải mỗi kiểu. Thì thiền trang nó là mình đã giải hết tất cả các nghĩa có thể, những cái tình huống, và mình thấy là đều đúng cả, đúng không ạ? Thì tóm lại là hai vấn đề đó đều đúng. Dạ, cảm ơn cô, A Di Đà Phật.